sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Giờ đến giờ học lời hàng sống của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Hưng. Kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa. Trong bài học chiều hôm nay mà tôi tiếp tục chia sẻ với hội thánh Jeremy về một người nữ trong sáng thế ký. Bà là một trong những người vợ của tổ phụ đức tin Jacob tên là Rachel. Và chúng ta đọc thấy trong sáng thế ký chương 30 câu 1 thì Rachel nói với chồng của mình là Jacob rằng hãy cho tôi có con, bằng không thì tôi sẽ chết. Và chúng ta cũng đọc ở trong sáng thế ký chương 29 từ câu 15 đến câu 30 thì Kinh Thánh chép rằng Laban nói cùng Jacob rằng vì có cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Và Laban có hai con gái, con lớn tên là Lea và con nhỏ tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Jacob yêu Rachel nên nói rằng vì nàng Rachel con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Jacob vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi 3 bữa. Kế đó Jacob nói cùng Laban rằng hạn tôi đã mãn rồi, đâu xin cậu hãy giao vợ tôi lại, đàn tôi đến gần cùng nàng. Laban bàn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bác Lea con gái mình đưa cho Jacob, rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại bắt con đòi sinh ba theo hầu Lea con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lea, thì Jacob hỏi Laban rằng cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Laban đáp rằng phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Jacob theo lời ở cùng Lea trọn một tuần, rồi Laban gả ra trên con gái mình cho chàng. Và kính thưa hội thánh, khi chúng ta học về Rachel thì có 4 bài học được lưu ý trong cuộc đời của bà. Trước hết là Rachel là một người con gái thất vọng với chính cha của mình là Laban. Chúng ta tìm hiểu câu chuyện này thì thấy rằng khi Jacob nhìn thấy Rachel dẫn bầy súc vật của Laban đến bên giếng nước thì ông đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tức là Jacob đã phải lòng với Rachel từ cái nhìn đầu tiên. Và vì vậy cái tình yêu ban đầu và cái mục đích ban đầu mà ông muốn làm việc cho người cha vợ cũng chính là cầu của mình là để cưới cho được Rachel. Trong suốt 7 năm thì Gia-cốp phải lao động, làm việc vất vả trong gia đình của người cha vợ, cũng là người cầu tên là La-ban, để mong rằng sau 7 năm sẽ lấy được nàng Ra-chên xinh đẹp. Nhưng mà câu chuyện diễn ra sau đó thì nó không theo như ý của Gia-cốp, và nó cũng không theo đúng cái mong đợi có thể của Ra-chên nữa. Bởi vì La-ban đã đánh tráo Ra-chên bằng cô con gái lớn hơn là Lê-a, và bắt buộc Gia-cốp phải bị cuốn vào cái trò lường gạt đó của người cha vợ là La-ban, và ông không có thoát ra được. Chúng ta biết rằng La-ban là một con người có nhiều mưu mẹo. Trong suốt những tháng năm đầu tiên khi Gia-cốp là khách ở trong nhà, nhưng mà thực ra là Gia-cốp đi tị nạn bởi vì sợ người anh của mình là Ê-sau trả thù, cho nên ông mới tìm đến tá túc ở nhà người cậu vợ. Và khi ông đến ở với nhà người cậu vợ thì ông chỉ có một cây gậy mà thôi, không có mang theo tài sản, cơ nghiệp gì cả. Trong Sáng Thế Ký chương 32 câu 10, cái thuở hành vi của Gia-cốp đi tới nhà người cậu vợ lánh nạn thì ông chỉ có một cây gậy thôi. Và khi ông đi lánh nạn như vậy thì hầu như ông không có một cái lợi thế gì khi ở làm khách và lao động vất vả trong nhà của La-ban để kiếm cho được người vợ như ý. Và La-ban là một người có nhiều mưu mẹo, ông quyết định tận dụng ưu thế mà ông có. Và ông biết rằng Gia-cốp hiện giờ chỉ là một chàng trai với hai bàn tay trắng, không có bất kỳ một lễ vật nào để có thể cưới Ra-chên. Vì vậy cách tốt nhất là ông yêu cầu Gia-cốp phải làm việc cho ông, xem như là cái giá phải trả để lấy được vợ. La-ban đã rất khôn ngoan, ông ta sẽ nhận Gia-cốp làm công cho mình với một giá rất hời. Ông ta có thể điều chỉnh tiền lương và trả cho Gia-cốp theo ý muốn, và hầu như Gia-cốp không có một sự lựa chọn nào khác. Và một mặt La-ban cũng không cần phải chia sẻ tiền bạc với con gái của mình khi có được Gia-cốp làm công. Gia-cốp làm công không nhận được tiền lương, chỉ để 7 năm sau mong đợi là sẽ cưới được Ra-chên. Nhưng mà 7 năm sau thì ông cha vợ ổng lại chuẩn bị một cái kịch bản khác để đánh lừa Gia-cốp. Trong trường hợp này thì cái hợp đồng lao động giữa La-ban và Gia-cốp nó có một lỗ hổng. Sau đám cưới, Gia-cốp sẽ đưa vợ về ở với mình, nơi mà sự giàu có của cha Isaac đang chờ ông. Vì vậy La-ban phải nghĩ ra cách để giữ người con rể này lâu hơn. Và chúng ta không biết rõ là La-ban đánh tráo Lê-a và thay thế cho Ra-chên trong cái bữa đám cưới đó như thế nào trong ngày hôn lễ. Nhưng mà chắc chắn là Lê-a biết rõ cái kế hoạch của người cha của mình. Và có thể cô dâu trùm khăn và Ra-chên cũng có thể giả giọng nói, Lê-a cũng có thể giả giọng nói của Ra-chên để cho Gia-cốp lầm tưởng rằng cô dâu là Ra-chên. Những chi tiết này thì Kinh Thánh không có nói, và vì vậy mọi suy đoán của chúng ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Và dù thế nào đi nữa thì kế hoạch hôn nhân được La-ban đạo diễn đã thành công, và Gia-cốp không có thể thoát đi đâu được. Sau 7 năm làm việc thì thay vì cưới được Ra-chên thì ông kết hôn với Lê-a, và bây giờ ông phải tiếp tục làm việc thêm 7 năm nữa để có thể có được Ra-chên. Thực ra thì Ra-chên thất vọng với chính cha của mình. Và một trong những lời mà bà đã nói với La-ban, tức là người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đại chúng tôi như người dưng ư? Lẽ ra khi Gia-cốp làm công trong gia đình của La-ban thì ông phải trả tiền công, phải trả tiền lương. Nhưng mà thay vào đó thì hầu như Gia-cốp không có được tiền công, tiền lương gì cả. Và sau 14 năm làm việc để cưới được hai cô con gái thì Gia-cốp phải làm việc thêm 6 năm nữa để gây dựng cái bầy gia súc cho riêng mình. Là kết quả là ông phải làm việc trong gia đình của người cha vợ trong suốt 20 năm để gây dựng cái sự nghiệp của mình. Trong sáng thế kỷ, Gia-cốp giải bày tấm lòng của mình với La-ban. Đã 20 năm tôi an ở nơi nhà cậu, chiên với dê của cậu, nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé, bằng có. Chính tôi chịu đền đó thôi, cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế. Trong 14 năm giúp việc để cưới được hai cô con gái của cậu và 6 năm để gây dựng bầy súc vật của riêng mình, mà bây giờ cậu lại còn thay đổi 10 lần tiền công của tôi. La-ban là một người như thế, thay đổi 10 lần tiền công của Gia-cốp. Và Gia-cốp nói thêm rằng nếu Đức Chúa Trời của cha tôi là Đức Chúa Trời của Abraham á, là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ cho tôi thì chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra về tay không. Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ cùng công việc hai tay tôi đã làm, nên đêm qua Ngài đã xét lẽ công bình cho tôi rồi đó. Và câu chuyện này được chép trong Sáng Thế Ký chương 31 từ câu 38 đến câu 42. Chúng ta hãy lưu ý rằng La-ban không phải là một người giàu có khi Gia-cốp vào ở trong nhà của ông. Nhưng Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã chúc phước cho chàng trai trẻ này khi làm việc cho người cậu vợ. Và kết quả là La-ban trở nên thịnh vượng. Và chính ông đã thừa nhận điều đó khi ông nói với Gia-cốp: ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rõ rằng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Sáng Thế Ký chương 30 câu 27. La-ban không phải là một người thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, nhưng ông sẵn lòng để cho Gia-cốp là một thanh niên tin kính vào làm việc cho mình và mang phước lành của Đức Chúa Trời vào trong gia đình của ông. Ra-chên không những thất vọng với cha của mình, nhưng mà bà còn thất vọng với chính chồng của mình là Gia-cốp. Thực ra Gia-cốp không phải là một người kém thông minh. Ông rất là khôn ngoan, nhưng mà ông phải đấu trí với La-ban trong cái kịch bản mà La-ban đã dàn dựng. Cho dù điều gì xảy ra thì Gia-cốp không muốn đánh mất Ra-chên, vì ông đã phải lòng Ra-chên từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên tương lai của Ra-chên nằm trong tay của một người cha lắm mưu mẹo. Gia-cốp yêu Ra-chên hơn bất cứ điều gì khác trong đời. Vì vậy ông chấp nhận trước đề nghị của La-ban, đó là phải làm việc thêm cho cha vợ thêm 7 năm nữa để lấy được nàng Ra-chên. Bây giờ chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của Gia-cốp trước đó. Trong sâu thẳm, trong lương tâm của Gia-cốp thì có thể ông cũng biết rằng trước đây ông đã từng lừa dối cha của mình. Ông đã từng lừa dối cha của mình trong cái vụ ông và người mẹ là Rebecca đã đánh lừa Isaac, đánh lừa để thông báo cho Isaac biết rằng Gia-cốp đã hóa trang thành Ê-sau và cướp phước lành của Ê-sau. Tức là cái quãng đời của ông trước đó thì cũng là một cái tay xảo quyệt. ông đã đánh lừa người cha của mình và ông đã cướp phước lành của người anh trai là Ê-sau. Ông là đứa con thứ nhì đã hóa trang thành đứa con đầu lòng là Ê-sau. Đó là cái trò ma mảnh của Gia-cốp. Và bây giờ nếu Gia-cốp là kẻ đã lừa dối cha của mình là Y-sát, thì bây giờ kẻ cắp lại gặp bà già. Bây giờ đến lượt La-ban lừa dối Gia-cốp khi đánh tráo Lê-a thay vì gả ra trên cho Gia-cốp. Chúng ta thấy rằng có thể đây là bài học kỷ luật từ Đức Chúa Trời. Gia-cốp trưởng thành qua phương cách mà đấng kiểm soát mọi hoàn cảnh dạy dỗ ông. Chúng ta nhớ Gia-cốp là một kẻ nắm gót. Trước đó ông đã từng lừa gạt cha mình là Y-sát, lừa gạt Ê-sau. Thì bây giờ đến lượt ông, ông bị người cậu vợ là La-ban lừa gạt trong cái vụ đánh tráo cô dâu trong cái ngày lễ tân hôn. Điều thứ ba, chúng ta thấy là Ra-chên cũng thất vọng với chính gia đình của mình. Và cả hai cô con gái Lê-a và Ra-chên đều biết rằng người cha La-ban của họ là một người mưu mô và đối xử với họ như những tôi tớ. Người cha La-ban này sử dụng hai chị em cho mục đích ích kỷ của ông, tức là ông muốn làm giàu, ông muốn có thêm tiền của, ông muốn gả con gái và không trả tiền công cho chàng rể. Nhưng mà luôn luôn có một số trở ngại. 14 năm hai chị em và Gia-cốp phải ở lại trong nhà của cha mình. Và chưa hết, Gia-cốp phải làm việc thêm 6 năm nữa để có được cái sản nghiệp riêng. Bây giờ chúng ta thử hình dung cái không khí trong gia đình lúc đó. Một ông cha với 4 bà mẹ và 11 đứa con. Đây là gia đình của Gia-cốp. Gia-cốp cưới Lê-a và cưới Ra-chên, nhưng mà đồng thời ông cũng xem như ông cũng an nằm với hai cô hầu gái của Lê-a và Ra-chên. Như vậy ông có tới 4 người vợ đó, và có 11 đứa con. Và đặc biệt khi hai người vợ chính thức này là hai chị em, và hai cô hầu gái của Lê-a và Ra-chên cũng được xem như là vợ của Gia-cốp. Và trong cái bối cảnh đó rất khó để tránh khỏi những cuộc xung đột trong gia đình. Ra-chên, Lê-a và hai cô hầu gái ở nhà, còn Gia-cốp thì chan chiên ngoài đồng. Ban ngày ông chịu nắng nôi, ban đêm chịu khí hậu giá rét ở ngoài đồng. Và sau những ngày tháng gian khổ đó, ông trở về nhà với 4 người vợ và 11 đứa con. Thì không dễ gì để quản lý một gia đình đông đảo như thế. Và trong trường hợp của Ra-chên là bà thất vọng với cuộc sống nữa. Khi bà không sanh được con thì bà nói với Gia-cốp là: hãy cho tôi có con, bằng không thì tôi sẽ chết. Thì Gia-cốp trả lời rằng: tôi há có thể thay quyền Đức Chúa Trời mà làm cho nàng có thể sinh sản được sao? Tức là Gia-cốp ý thức rằng cái sự sinh sản nó đến từ Đức Chúa Trời. Con người có thể tác hợp với nhau trong hôn nhân, có thể thành vợ thành chồng, nhưng mà con cái là cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời mà đến. Có những người kết hôn với nhau nhưng mà suốt đời không có con. Chúng ta hãy biết rằng con cái là bởi Đức Chúa Trời mà đến, chứ không phải tự mình có thể quyết định được. Khi Ra-chên sinh con, trong cuộc hành trình trở về Bethlehem thì bà sinh Benjamin trong sự đau đớn. Benjamin về sau chúng ta thấy có chi phái Benjamin trong Israel, và từ chi phái này sứ đồ Phaolô đã ra đời và trở nên một nhà thần học xuất sắc trong Tân Ước. Trong Sáng Thế Ký chương 35 thì Benjamin ra đời trong một cơn sinh đẻ đau đớn của Ra-chên. và điều này làm cho tấm lòng của Gia-cốp tan vỡ. Nhưng ông rất yêu thương Ra-chên. Và Gia-cốp nói với Giô-sép trước khi qua đời. Giô-sép lúc bấy giờ đã trở thành tể tướng Ai Cập, và Gia-cốp được đến gần Giô-sép thì ông nói với con của mình trước khi qua đời là, khi cha ở Pha-ran trở về xứ Ca-na-an thì Ra-chên đã chết dọc đường có mặt cha gần Ê-phơ-rát. Cha đã chôn người ở bên con đường đi về Ê-phơ-rát. Nếu Ra-chên không chết, bà có thể đã sinh ra thêm những người con khác. Vì vậy Gia-cốp đã thu nhận hai cậu con trai của Giô-sép để bù đắp cho sự mất mát này. Và trong Sáng Thế Ký chương 45, Gia-cốp đã bảo với Giô-sép là con trai của mình: bây giờ hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến, đó là Ê-phraim và Ma-na-se, cũng sẽ thuộc về cha như Ru-ben và Si-môn vậy. Và trong Sáng Thế Ký chương 49 ghi lại lời chúc tiên tri của Gia-cốp dành cho các con trai của mình. Trong đó Giô-sép là con đầu của Ra-chên, nhận được phước hạnh đầy trọn từ cha. Ra-chên là một người nữ được ghi lại trong Kinh Thánh. Bà chịu nhiều đau đớn trước khi trút linh hồn. Ra-chên đã trải nghiệm những năm tháng vui mừng khi cô dự định kết hôn với Gia-cốp, nhưng mà những năm sau đó kéo dài thêm nhiều năm rắc rối trước khi Gia-cốp trở thành một người hành hương trở về lại quê hương. Gia đình của Gia-cốp thoát khỏi sự trả thù của Ê-sau, nhưng trong cuộc hành trình đó thì Đi-na bị hãm hiếp tại Si-chem, và điều này dẫn đến hậu quả là Si-môn và Lê-vi dùng gươm tàn sát những người đàn ông của thành phố đó. Và chúng ta đọc lại câu chuyện này trong sách Sáng Thế Ký. Chúng ta thấy rằng cái điều an ủi dành cho Ra-chên đó là hai người con trai của Giô-sép và Ben-gia-min được Đức Chúa Trời sử dụng. Ra-chên này chính là mẹ của Giô-sép và Ben-gia-min. Và Giô-sép được Đức Chúa Trời sử dụng một cách đặc biệt. Khi Chúa đã đưa ông qua xứ Ai Cập trước, để rồi từ ông Chúa cứu được cả gia đình. Thậm chí Giô-sép xem như là người cứu sống cho cả một dân tộc Israel. Khi đem gia đình của mình và tuyển dân trở về định cư và che chở trong vùng đất màu mỡ của Ai Cập, và từ đó cũng thêm lên cho tuyển dân Israel các chi phái Ê-phraim và Ma-na-se. Và chúng ta biết rằng sứ đồ Phao-lô được ra đời từ chi phái Ben-gia-min, là người thiết lập nền tảng thần học của Tân Ước. Cuộc đời của Ra-chên có thể nói rằng đau khổ nhiều hơn là sự vui mừng, nhưng mà bà có một niềm an ủi lớn, đó là hai người con trai của bà là Giô-sép và Ben-gia-min được lịch sử tuyển dân, lịch sử Kinh Thánh ghi lại, và họ là những người đã làm vinh danh Đức Chúa Trời. Từ cuộc đời của Giô-sép và Ben-gia-min, chúng ta thấy dân Chúa được tỏa sáng và vinh quang của Chúa chiếu soi trên cuộc đời của các con trai của Ra-chên. Nguyện Chúa dùng các bà mẹ của chúng ta hiện nay. Niềm vui của các bà mẹ là khi nhìn thấy con của mình lớn lên trong con đường tin kính và giữ phần hầu việc Đức Chúa Trời. Xin Chúa sử dụng các bà mẹ hiện nay trong hội thánh Jeremy để chúng ta có thể đọc lại câu chuyện của cuộc đời Ra-chên. Chúng ta không thất vọng vì những sự khổ nạn mà chúng ta đang đối diện. Chúng ta không thất vọng vì những điều bất như ý xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho mỗi một người. Và theo chương trình đó thì kế hoạch của Chúa phải được hoàn tất, và Ngài sử dụng mỗi chúng ta cho mục đích lớn lao của Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho anh chị em, và bài giảng này cũng sẽ được tải lên trang web của Hội Thánh Jeremy để chúng ta có thể đọc lại một cách đầy đủ hơn. Xin cảm ơn Hội Thánh, và tôi xin nhường lời lại cho người hướng dẫn.